Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay dắt ngang giảng những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về cái công đức đảnh lễ xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, phước đức nhân duyên và A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng của mình ở trên chùa cũng như ở dưới viện chiên tu và một số những người khắp nơi trên thế giới được đảnh lễ 500 danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và cái thời khóa vào lúc 3 giờ sáng, tức là 3 giờ khuya, thì pháp hội của chúng ta sẽ duy trì mãi mãi về sau. Còn chúng tôi hay không còn chúng tôi vẫn phải duy trì cái phương pháp đảnh lễ 500 danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì đại chúng cũng không có tốn sức nhiều và cũng không có lo cái người dẫn chúng có hay không, vì trong cái video này đã làm rất là hoàn thiện rồi. Vậy cho nên cả đại chúng đảnh lễ Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ được ngầm ứng hoặc hiển ứng có trong đó, chứ không phải không có đâu. Mắt phàm mình thì không thấy, nhưng mà cái nghiệp chướng nó tiêu trừ trong đó. Mà khi nghiệp chướng mà nó tiêu trừ một chút đó, thì thiện căn phước đức nhân duyên nó tăng trưởng một chút. Tiêu trừ nhiều thì thiện căn phước đức nhân duyên tăng trưởng nhiều. Mà cái người mà nghiệp chướng sâu dày, nghiệp chướng đó là sát trộm dâm dối, rồi thân khẩu ý tạo ra 10 cái nghiệp xấu ác, mà hằng ngày nó lừng lẫy trong tâm mình đó, thì cái phước đức công đức nó tiêu hết. Có nhiều người họ niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi, họ tu tập nhiều, nhưng mà cái công đức tích lũy không là bao, là do cái tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp nó tạo ra ác nghiệp. Mà cái ác nghiệp này nó mạnh hơn, nó lớn hơn, và hàng ngày nó chủ động, nó chiếm ưu thế hơn. Cho nên cái công đức mình tu bỏ công sức nhiều, nhưng mà bị cái ác nghiệp đó nó làm hủy hoại hết, cũng như là một đốm sân nổi dậy mà tiêu cả rừng công đức. Cho nên cái phương pháp dụng công hết sức khéo léo, hết sức khéo léo lắm mới phục được phiền não, và nó hưng khởi được cái thiện căn phước đức nhân duyên. Và cái gốc mà vãng sanh vẫn là thiện căn phước đức nhân duyên, không thể dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về nước kia, là nước Tây Phương Cực Lạc. Nên đại chúng tập trung lắng nghe cho kỹ. Là một ngành nghề gì cũng vậy, phải hết sức khéo léo. Ngoài đời gọi là thiện xảo, phương tiện phải khéo léo lắm, cái cách dụng công phải khéo léo lắm mới phục được phiền não, rồi nó hưng khởi và là gọi là tăng trưởng thiện căn phước đức nhân duyên. Thì trong cái công đức 10 đại nguyện vương của ngài Phổ Hiền, đó là cái công đức gọi là thứ năm, là tùy hỷ công đức. Cái này thực sự là quan trọng, đại chúng lưu tâm. Một số người họ không đủ khả năng, sức khỏe không có, họ không lạy được 500 danh hiệu, nhưng mà người ta tùy hỷ trong đó. Ô, tùy hỷ đại chúng trên chùa Quan Âm ở viện chiên tu lạy 500 danh hiệu, hoan hỷ quá, tùy hỷ quá. Thì họ được 500 công đức tùy hỷ, vô lượng công đức tùy hỷ. Thì nếu mà người này không tỳ hỷ được là cái lòng sân của họ bực tức nó sâu dày, cho nên cái tỳ hỷ không có, đúng không? Mà cái lòng sân nó nhẹ, đó là phục được cái ác nghiệp của sân, mà trong cái ba ác nghiệp là tham sân si là mạnh nhất, đến khi A-la-hán nó mới đoạn trừ được. Mà nếu mà mình tùy hỷ được thì sao? Công đức nó có. Hôm bữa ghé vô nhà cô Phật tử, cô đang xây cái nhà gần sông, cô hỏi nhà con lót gạch đẹp không? Ô đẹp lắm, đẹp lắm, nhà nhìn đẹp lắm. Rồi hỏi nhìn con ông chồng con, ông xây cái cổng ngõ được không? Ô đẹp lắm, đẹp lắm. Thực sự trong tâm, chứ không phải nói nịnh, cũng như là mình nói lấy rồi. Thực sự trong tâm mình là tùy hỷ. Cái chỗ này ấn tỏ ngài nói Đức Phật A Di Đà cũng cần có Bồ Tát Quan Thế Âm để đứng bên cạnh phò tá tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh cực lạc. Khi chúng ta sanh vãng sanh thì Đức Phật A Di Đà xuống và Bồ Tát Quan Âm cầm cam lồ rưới nơi đầu. Đức Thái Chí thì cầm kim đài trao đỡ gót để mình bước vô trong cái đài sen ấy. Hai vị đó có hai nhiệm vụ như vậy. Phật Di Đà mà cũng cần có Bồ Tát Quan Âm để phò tá tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh. Còn bọn phàm phu chúng ta mà không cần Bồ Tát Quan Âm thì chướng ngại nhiều lắm, đôi khi thối chuyển chịu nổi. Ghê chưa? Cái chỗ này đặc biệt. Cho nên thành ra chúng tôi mới nói là đại chúng niệm Quan Âm nó cũng không có trái với cái lời nguyện vãng sanh và trái với cái hạnh nguyện của Phật Di Đà. Vì Phật Di Đà cũng cần có Bồ Tát Quan Âm mà. Vì sao? Vì sao Ấn Tổ lá thư, hầu như lá thư nào cũng nói niệm Phật Di Đà, niệm Quan Âm, niệm Phật Di Đà, niệm Quan Âm. Ai mà tính tâm kiên định rồi thì 10.000 câu Di Đà là phải 5.000 câu Quan Âm. Còn nếu mà ai mà gọi là gặp những cái chướng ngại mà nghiệp chướng sâu dày, lừng lẫy thì chuyên nhất Quan Âm. Nhưng sáng tối không bỏ Di Đà. Cái chỗ này đặc biệt. Mà một số những người họ niệm Phật A Di Đà thuần rồi, họ thường niệm rồi đó, thì họ niệm Quan Âm họ thấy nó thiếu Di Đà. Không thiếu. Niệm làm sao mà thấy hai vị này mình niệm là một. Nhưng mà trên lý thôi, còn sự hai vị này cứu khổ có cái sự khác nhau lắm. Quan Âm là cứu khổ tức thì những cái chướng ngại trong cuộc đời của mình, gặp những trắc trở và cái nguyện của mình muốn cho gia đình hay là muốn những cái công việc gì đó thì ngài gia trì mình nhanh hơn. Còn Phật Di Đà thì cái nguyện tiếp dẫn mình đi vãng sanh Tây Phương cực lạc. Tuy nhiên gặp ác nạn, gặp ách nạn, niệm Phật Di Đà vẫn qua. Sao người ta ra biển mà người ta niệm Quan Âm cái sự cứu khổ lẹ làng vậy? Bây giờ do cái hạnh nguyện của ngài tu chứng được tánh nghe, rồi từ cái tánh nghe đó ngài phát diệu ra nghe tất cả các âm thanh trong 10 phương pháp giới, chúng sanh đau khổ ngài ứng hiện liền. Cái chỗ này là cái chỗ diệu dụng của Bồ Tát Bất Khả Tư Nghì. Nghe Tổ sư Ấn Quang khai thị, ngài có tên là Quan Thế Âm. Cái chỗ là quán, quan quán là khác cái danh từ mà đồng ý nghĩa. Quan là quan sát, mà quán cũng quan sát. Ngài có tên là Quán Thế Âm là vì lúc tu nhân Bồ Tát quán tánh nghe liền chứng được viên thông, lúc đắc quả do quán sát âm thanh xưng danh của chúng sanh để ban bố sự cứu khổ nên có tên là Quán Thế Âm. Quán là quán sát, âm là âm thanh, thế là trần thế. Quán sát cái âm thanh đau khổ của chúng sanh ở trần thế này và ở 10 phương pháp giới. Mà nghe niệm đến âm thanh của ngài, niệm đến danh hiệu của ngài thì giống như ngàn sông có nước, ngàn trăng sôi, ứng hiện liền như vậy. Chỉ có nước đục thì trăng nó mờ. Tâm của mình chưa tin tưởng tuyệt đối, vẫn đục thì cái sự ứng hiện của ngài nó ít thôi. Tu tánh nghe, nghe lại tự tánh nghe của mình, nghe lại tiếng nghe huyền diệu của chân tâm. Tiếng nghe đó là tiếng nghe, tiếng nghe của một bàn tay. Một bàn tay sao mà nghe? Hai bàn tay mới nghe chứ một bàn tay sao nghe? Ý muốn nói là cái tánh nghe của mình nó là một thể tánh bất nhị, là không hai. Nó là chân tâm thường trụ, nó không có đối đãi. Có tiếng nó cũng nghe mà không có tiếng nó cũng nghe. Nhưng mà mình sống có tiếng mới nghe, mà không có tiếng là không nghe gì. Đó là phọn phàm phu mình sống cái bị nghe đó, là nó như vậy rồi đó. Cho nên Đức Phật mới nói ngài A Nan quýnh cái chuông ở trong thất xứ chân tâm, ở trong kinh Lăng Nghiêm á, khi quýnh cái chuông cái bon, Đức Phật hỏi mọi người có nghe không, kêu có nghe. Thì tiếng chuông đã lắng xuống êm rồi, cái Đức Phật hỏi ngài A Nan có nghe không, A Nan nói không nghe. Đức Phật nói ông vọng tưởng điên đạo. Có tiếng chuông thì nghe cái bon, mà không có tiếng chuông cũng nghe cái không nghe, nghe cái im lặng chứ làm sao không có nghe. Kêu Chỗ này nó sâu. Có điện thì thấy sáng, mà không có điện thì cũng thấy bóng tối chứ sao không thấy. Cúp điện hết mở mắt ra thấy không? Thấy chứ, tối, có thấy bóng tối chứ sao không thấy. Tánh thấy nó có mắt không? Không. Tánh nghe có mắt không? Không. Người ta chửi mình cái mình nghe, gọi là thinh trần đi vào trong cái nhĩ căn, tạo thành một cái gì? Cái ý thức phân biệt. Nếu mà thinh trần ngang đó vô tới nhĩ căn, khi tới nhĩ căn rồi nó mất cái âm thanh đó, người ta chửi, người ta la rầy mình hoặc người ta nói xấu mình đó, thì cái thinh trần âm thanh bên ngoài người ta nói nó vô tới nhĩ căn của mình, tại đó ngưng, tan mất rồi. Bây giờ chỉ còn lại tánh nghe, đó là không có một âm thanh nào hết, nhưng nó có thể nghe tất cả các âm thanh. Tánh nghe nói vậy đó. Cái gương nó vạn vật đến thì nó soi rõ, mà đi thì cái gương nó vẫn hiện hữu, nó không có bị sức mẻ và nó vẫn soi bình thường. Chỗ này thực sự là khó nhận diện. Khó nhận diện, mà đã nhận diện để mà ngộ được rồi, ngang sống với nó cũng cả một kỳ công. Mới đó là mới ngộ thôi, vẫn luân hồi sanh tử đó. Chừng nào chứng tức là đoạn được kiến tư thì mới nói đến cái chuyện là vượt thoát khỏi sanh tử. Cho nên Ngài Đức Sơn, Ngài muốn trở về tánh nghe bao nhiêu lâu Ngài muốn trở về tánh nghe. Ngài muốn tu cái tánh nghe này và đang cuốc đất, cuốc xuống một cái bợp, một cái viên sỏi đó văng vô bụi tre, cái rột cái ngộ tánh nghe. Có chuyện bình thường đâu, ngộ tánh nghe. Mà cũng cả một kỳ công, mà căn phải là thượng căn thượng trí, bao nhiêu lâu nay rồi mới ngộ được. Ngài Đức Sơn cuốc không biết bao nhiêu mẫu đất rồi mới ngộ được tánh nghe. Không phải là dễ, nhưng mà một Bồ Tát Quan Âm tu chứng được tánh nghe này rồi, thì bây giờ Ngài nói rằng nếu bây giờ mà mình trở về lại cái tánh nghe này, mình tu như Bồ Tát Quan Âm khó lắm. Thôi nghe lại cái âm thanh Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mà nghe cái âm thanh này lâu ngày á, thường xuyên mà nghe lâu ngày thì người này cũng ngộ được tánh nghe. Hay như chỗ này, hay là chỗ này. Cho nên thành ra Ấn Tổ mới nói là tu pháp môn tịnh độ là lấy hai tầng công phu. Một tầng công phu của Bồ Tát Quan Âm là quay lại nghe nơi cái danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, là tu cái pháp nhĩ căn của Bồ Tát Quan Âm, và nhiếp lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý nhiếp vào trong câu Phật hiệu. Đó là đôi nhiếp lục căn, là tu cái pháp của Bồ Tát Đại Thế Chí, là dùng hai cái tầng công phu của Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Quan Thế Âm là vậy đó. Nếu mà người niệm Phật mà không có nhiếp lục căn thì khó có thể nào mà mình nhiếp được cái tâm thanh tịnh. Cho nên Ngài kêu là lạy Phật, cái mắt của mình là phải gì? Phủ đôi mi xuống và tưởng là Phật thiệt đứng trước mặt, chứ không phải có mở mắt nhìn Phật hoài. Hôm bữa có bà cụ trên đó hỏi bà niệm Phật làm sao, bà kêu sáng sớm 1-2 giờ dậy là cứ nhìn Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật, mong Phật xuất hiện, cuối cùng bà bị ma dựa mất. Không phải đơn giản. Phủ đôi mi xuống, mắt của mình là gì? Nhìn thấy mờ mờ, tai mình lắng nghe rõ, chủ lực là nghe, khởi nghe là có công đức, ý mình là biết mình đang niệm Phật, niệm Bồ Tát Quan Âm rõ ràng. Thân của mình trang nghiêm, mặc áo tràng bạc y đứng trước Phật. Cứ như vậy mà mình hành trì. Cho nên đọc văn sao thì tôi yên tâm, rất yên tâm. Chứ còn không cái nẻo về của ý, là ý thức của mình nó đi mung lung vô lượng đời kiếp đến bây giờ, nó không biết đường nào mà về hết trơn. Bây giờ chỉ còn một con đường, đó là nghe lại danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm Bồ Tát để trở lại tánh nghe. Đưa cái ý mình để nó đi về cái nẻo về này. Bây giờ nói đến Bồ Tát Quan Âm nghe lại tánh nghe. Ấy là vì Ngài xây được tánh nghe để nghe nơi tự tánh. Và khi nghe được tự tánh thì liền thấy ngũ ẩn là không. Cái chỗ này nó sâu sắc, để chúng ngồi cố gắng lắng nghe cho kỹ ha. Khi nghe lại tự tánh nghe, chứng được nhĩ căn viên thông, liền thấy sắc ẩn, thọ ẩn, tưởng ẩn, hành ẩn, thức ẩn là không. Có nhưng mà nó là cái bóng thôi. Nó là một tảng băng, khi băng nó tan ra thì trở thành nước. Nó là sóng, mình thấy nó là sóng, mà thực sự nó là nước do gió tác động vô thì nó là sóng. Mà sóng đó, nó về hình tướng thì nó có khác với nước, nhưng mà cái bản chất của nó, khi nó tan đi hết sóng và gió ngừng lại thì sóng nó trở lại cho nước ngay. Cái suy nghĩ của mình là sóng, là vọng tưởng nó là sóng, mà lặng yên nó được á thì nó trở về thể tánh. Cái suy nghĩ của mình đó là sống, là thức á, là vọng tưởng á, mà khi mình mới ngưng lại được á thì nó trở về lại cho cái thể tánh. Ngưng được chút đỉnh thôi, chứ mà ngưng lâu rồi thì mình khó, mình làm không nổi, làm không được. Trong Di Thức học nói là cái tâm thức của mình, ai là gia thức, cái ý thức, cái mạt na thức, nó hằng chuyển như bật luôn. Ban ngày thì ý thức nó vọng động, Nhưng mà khi ngủ thì ý thức nó chìm xuống, bắt đầu mạt na nó quay vô, nó lấy những cái chủng tử trong a lại gia thức, nó thành mộng. Còn ban ngày thì nó tỉnh, nó suy nghĩ đủ thứ hết trơn. Mà ban đêm thì bắt đầu nó thấy mộng. Thì ban ngày là bị ý thức bắt đầu nó rong đuổi, ban đêm thì bị mạt na thức nó quật khởi. Thức thứ sáu là nó thường ban ngày nó suy nghĩ tính toán, mưu mô, lo lắng, suy nghĩ đủ thứ hết. Khi nó ngủ nó chìm xuống, khi ngủ say chết giấc và sanh lên cõi trời vô tưởng, thì ý thức thứ sáu nó tạm lắng yên đó. Và ý thức thứ bảy là thức thứ bảy bắt đầu nó quật khởi những cái chủng tử trong a la gia thức ra, bắt đầu nó lấy những cái chủng tử nó thấy là mộng vong, nó đi khắp hết trơn, nhìn thấy nhà cửa xe cộ vàng bạc đồ là đều trong tâm biến hiện, mở mắt thấy không còn gì hết trơn. Đó là mạt na thức nó bắt đầu nó quật khởi, nó ở trong đó. Mình sống không ra khỏi thức, ngủ cũng là ý căn là thức thứ bảy, rồi thức cũng là ý thức thứ sáu, rồi mạt na thức nó làm chủ hết toàn bộ. Đó là gì? Mình thấy là có, trong thực ra ngài nhìn thấy nó là không, bởi vì ngài chứng được tánh nghe rồi, cho nên ngài thấy ngũ uẩn nó là không. Sắc uẩn này là có à? Ngài nói sắc chẳng khác không, và không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, mà không tức là sắc. Ngài thấy là vậy đó. Còn mình sắc với không khác nhau. Ngài lại thấy là sắc không khác không, còn mình thấy sắc là khác không. Vì sao khác không? Bởi vì mình thấy nó là thực. Cái thân này là cái sắc thân này là thực không? Trước khi sanh ra không có gì luôn, là một cái tâm thức thôi, là nghiệp thức thôi, không có một cái thân gì hết trơn luôn, gọi là thân của tư tưởng. Thân tư tưởng khác thân này không? Khác chứ. Rồi chui vô bụng mẹ là tinh, cha hiếc mẹ, rồi đẻ ra, rồi chút xíu bằng con heo con đỏ que, bắt đầu nó lớn từ từ lên, thì có không? Có. Có đó là giả có, giả tướng chứ không phải là thật tướng. Rồi lớn lên, to thì to rồi, bây giờ thầy Hậu bây giờ là 80 mấy 90 ký rồi, so với mới đẻ ra khác không? Khác. Khác phải không? Mà có không? Có. Mà có đó là cái có gì? Đó là giả tướng có. Rồi vài bữa nữa cái Covid hay là bị gì ra đi chết rồi, nó thiêu còn tro. Thì cái tro này với cái thân này khác không? Khác. Cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt, lắng nghe cho kỹ nó mới hiểu được, nó thú lắm. Cũng như là pháp của Phật là vô lượng nghĩa. Thì bây giờ hiện tại anh em mình là đang sống trong cái sắc khác với không. Nhưng Bồ Tát là sắc tức là không. Còn mình là sắc khác không. Là do mình thấy cái giả tướng. Còn Bồ Tát là thấy cái thật tướng. Thật tướng của sắc với thật tướng của không, không khác. Trời ơi, cái chỗ này bác Nhã đó. Cái cây trên rừng có lá có đồ này nọ là một cái cây. Mình cắt ngang nó thì không phải cái cây nữa. Mình mang về là gọi là khúc cây. Cây không còn, bây giờ nó có lá đâu nữa, đâu có gốc đâu nữa mà gọi là cây. Rồi mang cái khúc cây đó về gọi là khúc cây. Mình xẻ nó ra thành ván thì không gọi là khúc cây mà là tấm ván. Cái giả tướng á nó bị đổi rồi. Mà thật tướng nó là vô tướng. Rồi cái miếng dán này á là giả tướng, nó khác với miếng dán của khúc cây. Khúc cây khác với miếng dán. Miếng dán người ta đóng thành cái tủ thì bây giờ gọi là miếng dán nữa không? Không, tướng của nó bây giờ là cái tủ. Rồi cái tủ này bị dài bữa thời gian sau cái bắt đầu là gì? Nó mục ra cái thiêu đi, bây giờ gọi cái tủ nữa không? Không, gọi là đóng tro rải ra ngoài đất. Thì cái giả tướng của nó qua theo chu kỳ từ cái cây nhỏ đến cái cây lớn, từ cái hạt ra cái cây, rồi từ cái cây nó xuống khúc cây, rồi từ khúc cây nó ra tấm ván, từ tấm ván nó đi ra cái tủ, mà từ cái tủ nó đi thành tro, thì thật tướng nó ở đâu? Nếu mà nó là thực sự nó có thật tướng thì không bao giờ nó thay đổi được hết. Mà cái gì thật tướng không thay đổi là chân tâm thường trụ, là thật tướng không thay đổi. Xuống cõi địa ngục cũng là thế, mà về cõi Phật cũng là thế, không thay đổi. Đó là thật tướng của chân tâm thường trụ. Mà thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Trời ơi, cái chỗ này người là lý thú mà, đúng không? Hiểu không? Hiểu chút đỉnh đúng không? Bây giờ cái thân của mình đây là giả tướng. Thì giả tướng nó khác với không. Giả tướng nó khác với không rõ ràng. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm nói rằng là thật tướng của cái giả tướng này là vô tướng, nói với không là giống nhau. Ví dụ mình mới đang là tuổi này, già rồi thì cái tướng thầy Nhật Tánh với cái tướng bây giờ là khác hẳn liền. Mốm rộm rồi đi khồm đúng không? Đó, thì cái giả tướng nó có già, nó có sanh, nó có diệt, nó có được, có mất. Nhưng mà phàm phu thì chấp vào cái giả tướng này khổ đau. Trời ơi, vợ mất khóc bù lu, em ơi sao em bỏ anh đi. Thực ta nó thành đống tro chứ đâu có gì đâu mất. Rồi cái tâm thức của nó bắt đầu chuyển đi lấy cái thân khác chứ có gì đâu mất. Cái giả tướng nó có mất chứ, mà tâm thức nó đâu có mất đâu. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm thấy cái giả tướng này nó là vô tướng. Cái thân này nó thực sự không có một cái tướng cố định. Từ cái mới sanh ra cho đến bây giờ, cho đến già, nó không có tướng cố định. Cho nên thành ra nó gọi là vô tướng. Đó, nhìn thấy được cái chỗ này rồi thì người không chấp tướng nữa. Mà người không chấp tướng như Bồ Tát Quan Âm thì thực sự mới chứng được như huyễn tam muội, thì mới nói đến cái chuyện này. Còn bọn phàm phu mình là không chấp tướng, thôi khỏi mặc đồ tu, ra uống rượu ăn thịt rồi đi vòng vòng được không? Không chấp tướng vậy được không? Không được. Mình chưa đạt đến như huyễn tam muội thì làm gì có thể là mình thấy tất cả các pháp là giả không? Thì bây giờ mình phải nương đến cái có, mà mình biết nó là giả có, để từ từ mình để hiện cái không. Biết cái thân này nó là giả có do tinh cha huyết mẹ, do cái tâm thức của mình vào trong bụng của mẹ mình, rồi một ngày nào đó mình thân các bụi sẽ trở về cho các bụi. Nhìn thấy nó là giả tướng cho nên không có chấp nó. Cho nên cái câu mà trong văn sao Ấn Tổ nói là thật tướng của các pháp là vô tướng. Mà vô tướng của các pháp này không khác gì không? Thật tướng của các pháp này là vô tướng thì nó cũng không khác gì nơi trong tâm của mình. Cho nên Ngài nói về Bát Nhã siêu tuyệt. Hôm nay chúng ta dẫn chứng thêm một vài ví dụ để quý vị thấy. Ví dụ như một tảng băng nó đang nằm như vậy. Thì thật tướng của nó là gì? Nước á. Mà giả tướng nó thì gì? Cắn vô gãy răng à. Nó cứng chứ. Cục đá mình để vô tủ lạnh mình mang ra cắn lơ tơ mơ gãy răng á. Mà nước cắn có bị gì không? Không. Như vậy cái giả tướng của nó là cục đá. Nhưng mà thật tướng nó là nước. Cái giả tướng là cái thân này. Mà thật tướng nó là chân tâm. Nó không phải là tướng nào hết. Nó là tướng địa ngục cũng được, tướng ngạ quỷ cũng được, tướng súc sanh cũng được, tướng người cũng được, tướng trời cũng được, tướng thanh văn cũng được, tướng bồ tát cũng được, tướng phật cũng được. Cái chân tâm nó có thể biến hiện ra tất cả các tướng, nhưng mà nó không phải là tướng nào. Nếu mà là tướng người thì nó phải là tướng người chứ làm gì nó chuyển, nó sanh lên cõi trời về 32 tướng tốt được. Hiểu chỗ này không hậu? Hiểu không? Hiểu chút chút đúng không? Trời, hồi trước mà nghe ông thầy ông nói về Bát Nhã là thôi chứ mưa vô gió mình đi không hiểu. Nhưng mà giờ đọc trong văn sao Ấn Tổ nói lại hiểu. Bởi vì Ngài chứng rồi cho nên Ngài nói nó rõ ra, mình hiểu được liền. Rồi bây giờ mình thấy sắc này là không, không chẳng khác gì sắc. Đó là các hàng Bồ Tát. Còn phàm phu của mình, sắc này là khác với không, và không này khác với sắc là phàm phu. Mà Bồ Tát là sắc không khác không, không không khác sắc. Sắc tức là, nếu mà không khác thì nó là tức là. Sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị cũng là như thế. Bây giờ mình đang suy nghĩ đó là thức đúng không? Là tưởng, là thức. Mà khi mà nó lắng dịu xuống rồi á, nó không còn suy nghĩ nữa, nó là không, là chân không. Cục đá, nhìn thấy nó là cục đá, là nước đá đó, là cục đá. Nhưng mà khi nó tan ra do ánh nắng nó soi chiếu vô, cái nó trở về lại cho nước. Thì cũng như là thức mình đang suy nghĩ, khi mình im lặng rồi cái bắt đầu mình định tĩnh được rồi, cái nó trở về thể tánh chân không thường trụ, nó không có tạo nghiệp xấu ác nữa. Thì thức này tức là không luôn, phiền não tức là bồ đề. Nhưng mà đang nói cái chỗ tức này phải là chứng như Bồ Tát Quan Âm, đăng địa Bồ Tát trở lên. Còn phàm phu mình thì gì, nghe cái lý thì thông như vậy nhưng mà sự mình làm chưa nổi, làm để đạt được cái sắc tức là không, không tức thì sắc. Thì người này tự tại với cái thân đau bệnh gì, họ thấy nó là giả, nó là không, nó là không, cho nên thành ra không có gì vướng bận nó hết. Mà muốn như vậy phải chứng được cái thể tánh chân không thường trụ thì mới thấy nó là không. Còn bây giờ mình chỉ nói chân lý, chúng tôi nói với quý vị là đang chân lý thôi. Bây giờ nó đâu cũng phải lo uống thuốc chứ, mình cũng phải o bế cái thân này để mình giữ gìn nó. Nhưng mà cái người mà phàm phu nặng thì họ thấy nó là có và họ chấp vô nó sâu hơn. Còn người mà ngộ được cái lý Bát Nhã mà thấy nó là không á thì họ đỡ khổ hơn. Cho nên thành ra Bồ Tát chiếu kiến là thấy năm uẩn là không thì liền qua khỏi tất cả các khổ ách. Người ta chửi mình cái ô cái tiếng chửi nó cũng là không, thân này cũng là không. Ô không này không khác gì sắc, sắc không khác gì không. Rồi hẻ ra. Được không? Quán vậy nổi không? Cái chỗ này là Bồ Tát chứng đắc được. Nói sơ lý Bát Nhã một chút thôi, nói nhiều nó căng thẳng lắm. Lắng nghe chỗ này nghe. Ấy là vì Ngài xây lại được tánh nghe để nghe nơi tự tánh và chiếu soi ngũ uẩn đều là không, có thể chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm Đại Sĩ, niệm cho đến khi niệm cực tình vong thì bản thể của hết thảy phiền não ác nghiệp đều là không. Ghê chưa? Tất cả nghiệp của mình xấu ác á, vốn dĩ nó là không, cho nên thành ra nó có thể là hết. Chứ nếu mà nó là có thực sự thì không bao giờ nó hết. Cái người ở địa ngục người ta đã trả nghiệp đến cái lúc nào nó hết. Cho nên cái nghiệp này vốn dĩ nó là không, do tư tưởng mình tạo lên thôi. Nếu mà chứng đắc được để mà soi thấy ngũ uẩn là không và chứng được nhĩ căn viên thông và thể nhập được thể tánh á, thì thấy tất cả ác nghiệp là không, phiền não tức là bồ đề. Có lại hết thảy cảnh duyên sướng khổ đều là chẳng thể được trong cái tâm, chẳng thể được ấy, chẳng ngại gì hưng lòng từ, vận lòng bi, tỳ cơ tiếp dẫn, lấy tâm của Bồ Tát Quan Thế Âm làm tâm của mình, lấy sự nghiệp của Bồ Tát Quan Thế Âm làm sự nghiệp của mình, làm cho khắp hết thảy chúng sanh đang chịu khổ cùng được gọi ân trạch của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, để rồi trong đời vị lai sẽ cùng hành đạo Quan Âm xoay vần cứu độ hết thảy chúng sanh. Cái lúc này là Ấn Tổ nói là mình là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm, mình tu đến cái lúc mà mình thấy tất cả ác nghiệp là không, rồi mình tu đến cái lúc mình thấy ngũ uẩn là không á, thì gần như là mình lấy sự nghiệp của Bồ Tát làm sự nghiệp của mình vì chúng sanh để mà đi thuyết pháp độ sanh. Nhưng mà cái trình độ này không phải đơn giản á, không phải là đơn giản. Ấn Tổ nói là cái cùng cực cổ một con người niệm Quan Âm phải đến cái chỗ này, phải đến cái chỗ này. Cho nên cái người mà họ ngộ sâu về Bát Nhã đó, ngộ thôi, họ hiểu ra thôi, là họ an nhiên, họ sống, họ thấy sắc thân này, đất nước, gió lửa, sắc tức là không rồi, không ảnh hưởng gì họ, và họ trước sau thì họ cũng bỏ thôi, họ không có chấp nó là thiệt, thiệt là thiệt, hiện hữu bây giờ, nhưng một thời gian sau già, đôi ba chục năm, ba bốn chục năm nữa nó ra thành đống tro rồi, thì có gì đâu mà thiệt, thì bắt đầu họ thấy nó là giả, cho nên mới nói là gá thân mộng, dạo cảnh mộng, nhìn thấy thân này là mộng, cõi đời này là mộng, ghi lời mộng, nhắc khách mộng, và tỉnh cơn mộng. Nói thì thực sự là dễ, nhưng mà đi vô công phu không phải dễ. Bồ Tát Quan Âm tu và chứng được cái huyễn, thấu được cái huyễn và thấy đâu là giả, đâu là thiệt. Cho nên là như huyễn văn hung, văn tu kim cang tâm muội, đó là cái tu nhân của Bồ Tát Quan Âm. Như huyễn căn trần thức đều là huyễn vọng, như lầu gác trên không, thật tướng của nó là vô tướng. Tất cả phàm sự hữu tướng, giai thị hư vọng, những cái gì có tướng đều là hư vọng hết. Giả tướng nó là có đó, nhưng thật tướng nó là vô tướng. Hay vô cùng cái câu này, tất cả các pháp thật tướng nó là vô tướng. Bây giờ cái tướng nó là cái nhà có miếng tôn đồ rèm đồ này nọ đồ, cái bắt đầu thời gian cái nó hư nó rã ra, thì mỗi thứ nằm một ngã, nó không thể là cái nhà nữa, thì bây giờ mỗi thứ là một ngã hết rồi. Cái thân này bây giờ là đất nước gió lửa, là nó tan biến hết rồi, còn đống tro tàn thôi. Cái thức nó bắt đầu tùy theo nghiệp báo, thì cho nên gọi rằng là nó là gì, nó là vô tướng. Mà để đến khi mà mình ngộ nó là vô tướng rồi đó, thì thực sự không phải là công phu bình thường đâu, phải có thời gian công phu. Căn trần thức đều là huyễn vọng. Căn là mắt, tai, mũi, lưỡi. Nhãn căn, nhĩ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Căn trần là sắc trần, thanh trần, hương vị, xúc pháp. Và thức luôn là huyễn vọng luôn. Còn mình là thấy căn trần thức là thiệt, cho nên mình bám theo nó, mình khổ đau là vậy đó. Ngài thấy là nó là huyễn vọng, nó là giả tướng, nó là hiển vọng, ngũ uẩn là không. Văn huân có nghĩa là hàng ngày nghe, nghe nơi tự tánh nghe. Văn tu có nghĩa là thường tu tập pháp môn, vãng văn văn tự tánh cho đến khi thấm nhuần công phu đầy đủ. Đó là ngài chứng được cái văn huân văn tu kim cang tâm nguội và chứng được cái thể tánh thanh tịnh. Mà khi những người họ chứng như vậy rồi đó, thì một nếu mà họ mà diễn cái thần thông của họ đó, thì họ phải giả khùng khùng điên điên. Còn không á, thì họ cũng phải đóng một cái vai giữ đúng theo cái quy chế của Phật, của một cái địa phương đó, chứ không có phá lệ được. Mà khi phát hiện được họ là Phật Bồ Tát thì các ngài ra đi liền. Thì Ấn Tổ có nói đến ngài Tế Công gọi là Tế Điên á. Thì trước giờ mình nghe như vậy thôi, mình không có tìm được sử liệu, nhưng mà trong này có sử liệu. Và một số những người họ nói là ăn thịt tức là ăn chay. Ví dụ nói về cái lý mà gọi là tức lạ mà. Rồi vọng tức là chơn, thì cần gì niệm Phật nữa. Nhưng mà họ chưa đạt đến cái chơn, nhưng mà họ nói là vọng tức là chơn, nhưng mà họ chưa đạt đến cái chơn, cho nên họ vẫn suốt ngày vọng tưởng á. Họ thấy giả tức là chân, sắc tức là không, nhưng mà họ vẫn dính vô sắc, cho họ cũng đói lạnh, họ không có ra được khỏi cái đói lạnh. Họ thấy là rượu tức là nước lạnh, nhưng mà uống vô vẫn say. Nhưng mà ngày tới điên, ngày tới uống rượu vô một cái là gì, ngày hả miệng ra là có gì, có vàng để thiếp tượng Phật. Đặc biệt cái nữa, cho nên thành ra một số những người họ bị chấp lầm cái lý, họ phá sự và họ chưa chứng được lý, cho nên người này đọa lạc có phần chắc. Mình hiểu được cái lý rồi để mình tu, để cái tu từ từ cái sự để nó đạt được. Ví dụ mình hiểu được cái lý là tánh nghe của mình nó không phải là sắc thanh hương vị xúc pháp, mà sắc thanh hương vị xúc pháp cũng không khác gì tánh nghe,
Nói về vô tướng của sắc thanh hương vị xúc pháp, nó là vô tướng, nó đồng với tánh nghe, nhưng mà hữu tướng giả tướng của sắc có, nó khác. Họ chứng được cái tánh nghe rồi thì thực sự là cái giả tướng không còn làm phiền họ được. Còn chưa chứng được tánh nghe, chưa chứng được pháp thân thanh tịnh thì giả tướng nó còn làm phiền. Bây giờ bắt đầu mình phải tiệm tu, mình phải tu từ sự. Cho nên người mà họ rõ được lý rồi, họ rõ được lý bát nhã, họ lấy tánh tánh không rồi đó, bắt đầu họ tu từ sự tướng thì người này an toàn. Còn nếu mà rõ được cái tánh không rồi đó, biết được cái tánh không mà mình chưa chạm được nó, mình chưa có vẹt mây thấy trăng mà mở cửa thấy núi á, thì thực sự mình chỉ nói thôi thì dễ bị lầm đường lạc lối. Dầu cho chấp không như hạt cải cũng không bằng chấp có như núi Tu Di. Chấp có là có ta nhân quả, có sự tướng đi, cứ việc mình tu đi thì nó an toàn hơn. Còn chấp không như hạt cải lơ tơ mơ cũng bị chết rồi. Còn chấp có như núi Tu Di là có nhân quả, có tội, có ác, có niệm Phật là nhân, vãng sanh thành Phật là quả, thì họ bắt đầu là chấp vô cái sự đó mà họ không lạc đường. Còn chấp lý như hạt cải, chấp nhỏ vậy thôi cũng chết nè. Mới đơn giản đó. Cho nên quý vị nghe qua ngày Tế Công, Ấn Tổ ngày nói ngày Tế Công, thường thường nói đến Bồ Tát Quan Âm, người ta nói là gì? Quan Âm là tánh nghe thôi. Cho nên nãy giờ Giác Nhàn đang nói, mình chưa chứng được tánh nghe, mà mình biết được cái tánh nghe đó, nó không khác gì sắc thinh hương vị xuất pháp đâu, nó cũng không khác gì là sắc thọ tưởng hành thức đâu, nhưng mà phải chứng được cái tánh nghe kìa. Chứ không phải ngộ không là mình có thể mình ngộ, mình chỉ biết nó thôi. Bây giờ mình mở cửa ra là khai, thị là nhìn, thấy được ngộ, thấy được thể tánh là ngộ. Nhưng chưa sống được với thể tánh, gọi là chưa có chứng, chưa đoạn trừ phiệt đạo. Cho nên khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật chi kiến. Mở cửa là khai ra, thị là nhìn, ngộ thấy được, nhưng chưa sờ mó được với nó, chưa sống được với nó. Chứng được thì mới nói đến cái chuyện liễu sanh thất tử. Còn hầu như bây giờ ngộ tìm cũng không có. Nhưng Ngài triệt ngộ thiền sư, Ngài đã triệt ngộ rồi mà cuối cùng vì thật vì sanh tử phát tâm Bồ Đề, dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật, vãng sanh luôn. Ngài Mộng Đông tổ thứ 11 vãng sanh liền. Không dám, không dám. Mới ngộ thôi, đời sau coi chừng luân hồi sanh tử tiếp. Ấn Tổ Ngài nói đừng có lầm lẫn giữa ngộ với chứng nha. Chứng là người ta đoạn được kiến hoặc tư hoặc tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến tà kiến, người ta đoạn được gọi là chứng. Ngộ được chỉ thấy tánh thôi, thấy được cái lý bất nhã như hồi nãy giờ mình nói đó. Và họ chỉ sống với cái ngộ này mà họ chưa chứng thì họ vẫn còn sanh tử. Còn cái người niệm Phật này, người ta chưa ngộ nha, nhưng mà người ta có tính tâm sâu với câu Phật hiệu, có tính tâm sâu với Đức Phật A Di Đà, và có tính tâm sâu với cảnh giới Cực Lạc, và họ biết họ là nghiệp lực phàm phu không thể nào tự về được, và họ chuyên tâm niệm Phật để họ về bên Tây Phương Cực Lạc. Người này chưa ngộ, người này chưa có chứng luôn, người này mới có phục được phiền não, thiện căn phước đức nhân duyên, vãng sanh Tây Phương. Mà khi vãng sanh Tây Phương thì không có nghiệp để được, thì kiến tư hoặc đều rơi rụng hết, thì họ ngang bằng với A-la-hán rồi. Mà thân tướng của họ là khác một trời một vực rồi. Mà họ về bên đó họ thọ hưởng là khác hẳn với A-la-hán ở cõi này rồi. Ghê chưa? Muốn về không dám? Về cho rồi, hơn chi bên này mệt chết.
Câu chuyện số 5. Triều đại nhà Lương có một vị sa môn là Thích Pháp Kiều, người ở Trung Sơn. Thầy xuất gia từ lúc nhỏ, nên đối với việc tụng kinh niệm Phật, thầy rất mật tinh tấn. Nhưng khổ nổi âm thanh của thầy không được lôi cuốn, thiếu chất thiền vị. Bấy giờ thầy bèn phát nguyện tuyệt thực sám hối, chí thiết cầu nguyện quy mạng nơi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Trải qua suốt 7 ngày đêm, thầy kiên thành lễ bái sám niệm, không chỉ lười, mong cầu được hiện báo. Bạn đồng học thấy vậy hết sức ngăn cản, nhưng không một ai có thể lay chuyển được quyết tâm của thầy. Đến ngày thứ 7, thầy cảm thấy cổ họng thông suốt, liền lấy nước súc miệng rồi nói rằng: "Tôi đã được sự ứng nghiệm rồi." Sau đó thầy tụng ba biến kinh, âm thanh trong trẻo ấm áp vang xa suốt một dặm đường. Mọi người bây giờ nghe nói đến việc này đều kinh ngạc ngợi khen, đua nhau đến chùa để mục kích và nghe thầy tụng kinh. Từ ấy về sau, mỗi ngày thầy đều tụng kinh đến vài mươi vạn lời, âm thanh ai nhã thông suốt ấy đến lúc thầy 90 tuổi vẫn không suy giảm và thay đổi. Trích Ca Tăng Truyền tập 1. Câu chuyện số 6. Chiều nhà Tùy có vị sa môn Hồng Mạng, người ở An Định. Lúc còn ở thế tục, thầy mắc phải chứng bệnh thời khí, hai chân co quắp không thể đi đứng được. Thường ngày thầy thành kính chuyên niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm. Một hôm bỗng có một vị cao tăng tay bưng tịnh bình đứng trước mặt thầy. Hồng Mãn lập tức cúi đầu thi lễ thưa hỏi: Đại sư từ đâu đến? Vị tăng từ tốn trả lời: Ta thấy ngươi hằng ngày thành kính khẩn thiết xưng niệm danh hiệu của ta, nên đến đây cứu giúp. Sợ dĩ ngươi mắc bệnh như vậy là do tiền thân kiếp trước ngươi hay trước cột sinh mạng loài vật, do dự báo ấy mà mắc bệnh như vậy. Bây giờ hãy nhắm mắt lại, ta sẽ trị bệnh cho. Hồng Mãn vâng lời. Ngay khi ấy thầy có cảm giác trên đầu với mình hình như có người nhổ cây đinh vài tấc ra vứt bỏ. Thầy thấy hai chân như có sức bật trở lại bình thường và thầy đứng dậy được. Lúc mở mắt ra làm lễ tạ ơn thì vị tăng nói trên đã biến mất. Thầy biết đó là Bồ Tát thể hiện cứu độ mình, nên từ đó phát nguyện không cưới vợ, ở tại gia tu hành ngày càng tinh tấn. Dù không nghiên cứu kinh điển, nhưng tự nhiên thầy lại thông suốt được pháp môn thiền quán. Mỗi khi tĩnh tọa có thể trải qua suốt 7 ngày vẫn an nhiên bất động. Đến niên hiệu khai hoàng nhà Tùy, thầy đến xuất gia tại chùa Cú Độ. Trích Cao Tăng Truyền tập 2. Câu chuyện số 7. Tương truyền Sử Tuần là một người tài ba lỗi lạc, học vấn uyên thâm, đương thời không người sánh kịp. Nhưng ông lại là người không tin Phật Pháp và thường bài bác rằng Phật là người không cần thờ. Về sau, ông bị chứng bệnh hai chân tự nhiên bại liệt, ngồi mãi một chỗ không di chuyển được. Ông nhờ người tìm hết danh y này đến danh y khác, thậm chí còn thiết lễ cầu đạo quý thần để tìm phương thuốc chữa trị, nhưng tất cả đều vô hiệu. Lúc bấy giờ, người bạn thân của ông là Triệu Văn đến thăm, khuyên ông rằng: Đức Quan Âm Bồ Tát là đấng đại từ đại bi, thường tầm thanh cứu khổ. Nếu chúng sinh nào bị tai nạn bệnh hoạn mà chí thành cầu nguyện xưng niệm danh hiệu ngài thì chắc được sự linh ứng. Nay bệnh của anh đã trị chữa đủ cách, cúng tế thánh thần rất nhiều cũng không có kết quả, vậy tại sao anh không phát tâm tạc tượng đại sĩ lễ bái cúng dường để cầu cho bệnh khổ được tiêu trừ? Sử Tuần vì bệnh quá ngặt nghèo nên y theo lời sai rước thợ đúc tượng Quan Âm Bồ Tát. Khi pho tượng đã hoàn thành thì ông nằm mộng thấy Quan Âm Bồ Tát tướng hảo trang nghiêm hiện trên hư không. Lúc thức dậy nghĩ lại những lời nói sai lầm và xác thực xưa kia của mình thì cảm thấy vô cùng hối hận. Từ ấy ông hết lòng kính tín Phật Pháp, mỗi ngày đều hết sức tinh tấn lễ bái cúng dường pho tượng Đức Quan Âm đã đúc thờ trong nhà và trì niệm danh hiệu đại sĩ không gián đoạn. Một thời gian sau, chứng bại liệt không thấy chữa trị tự nhiên hồi phục và bệnh dứt hẳn. Trích Tuyên Nghiệm Ký. Câu chuyện số 8. Chiều nhà Đường ở Nghĩa Ô, huyện Ngũ Châu, có Sa Môn Thích Thần Chí. Ngài chỉ thọ thực một bữa, chuyên trì tụng chú Đề Bi vào nước để cứu độ trăm thứ bệnh. Các bệnh nhân uống nước ấy đa số đều được lành bệnh. Vì thế số người đến xin trị bệnh ngày một đông không thể tính được, nên đương thời mọi người đều gọi thầy là Đại Bi Hòa Thượng. Trong niên hiệu Đại Trung, con gái của tướng quốc Bùi Hưu bị quý thần phá rối. Bùi tướng quốc đến chùa rước thầy Vệ Dinh, trì chú liên tục suốt 7 ngày đêm, thì tiểu thư liền bình phục. Cảm kích ân trị bệnh ấy, Bùi tướng quốc đem việc này tấu lên hoàng đế và xin một tấm biển hiệu đặt tên cho ngôi chùa thầy đang ở. Vua nhà Đường chuẩn tấu và ban hiệu cho chùa là Đại Trung Khánh Thọ. Trích Cả Tăng Truyền tập 3. Câu chuyện số 9. Chiều nhà Đường niên hiệu Lân Đức, có người tên Hương Nghiệm ở phường Vĩnh Hưng tại Kinh Đô, làm nghề chạy lưới để sinh sống. Về sau ông bị bệnh, suốt ngày nằm thêm thếp trên giường bệnh, thân đỏ hồng như lửa, đau đớn tưởng chừng như đang bị lửa than nung đốt. Ông bảo thân nhân rằng những lúc như thế ông thấy có chiếc xe lửa lăn trên mình ông thiêu đốt, lại thêm có vị minh quan nét mặt nghiêm khắc lớn tiếng gọi trách ông làm nghề đánh cá đã tạo ác nghiệp rất nặng, nên ông phải chịu hiện báo đau đớn như vậy. Căn bệnh của ông cứ như thế kéo dài ngày này qua ngày khác, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Bà con thân thích thấy vậy khuyên ông phải làm những công đức lớn mới hy vọng có thể chuyển nghiệp. Ông vâng lời. Sau đó nhờ người tạc hai pho tượng Quán Thế Âm, một tượng cúng dường cho chùa, còn một tượng để tại nhà thờ cúng. Khi tượng được tạc xong, ông chuyển tâm ngày đêm sám hối và trì niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, lại bảo vợ con trong nhà đều trường trai niệm Phật. Bệnh ông nhờ đó từ từ thuyên giảm và lành hẳn. Từ đấy về sau, ông bỏ nghề đánh cá và phát tâm tu hành rất tinh tấn. Trích Pháp Uyển Châu Lâm và Chuyển Nhân Lục. Câu chuyện số 10. Chiều nhà Đường, Sa Môn Thích Chí Lãng là người ở Cô Tô, chuyển tâm trì tụng lục tự Đại Minh Chân Ngôn rất là thần hiệu. Niên hiệu Long Sóc năm thứ 2, Thánh Vương Công Chúa, con gái của Vua Đại Đường lâm bệnh rất nặng. Quốc vương nghe nói thầy Pháp Lãng chuyên trì tụng Đại Bi Chú và trị cho nhiều người lành bệnh, nên cho sứ giả đến chùa rước thầy vào cung, lập đàn trì chú trị bệnh cho công chúa. Thầy vào cung trì chú chỉ trong 3 hôm thì công chúa liền được khỏe mạnh bình phục lại. Trích Cáo Tăng Truyền tập 3. Câu chuyện số 11. Chiều nhà Đường, Chi Huyền Pháp Sư họ Trần là người ở Hồng Nhã, xứ Mỹ Châu. Pháp sư thường tuyên thuyết diễn giải kinh luận Đại Thừa. Hàng Phật tử cả tăng lẫn tục đều hoan nghênh ngưỡng mộ hết mình. Tuy vậy, pháp sư vẫn thường tự dân mình có giọng nói không đúng với thổ âm địa phương, nên hiệu quả không như ý nguyện. Sau đó, pháp sư lên núi Tường Nhĩ, ngày đêm chuyên tụng trì chú Đại Bi. Một hôm, Ngài nằm mộng thấy một vị thần tăng đến cắt lưỡi của mình, rồi thay vào chiếc lưỡi khác cho pháp sư. Đến sáng hôm sau, bỗng nhiên khi vừa cất giọng thì Ngài nhận ra âm thanh của mình đã trở thành thổ âm của người nước Tần. Trích Cao Tăng Truyện tập 3. Câu chuyện số 12. Chiều nhà Đường, Sa Môn Thích Chí Ích họ Ngô là người huyện Trường Sa. Lúc trẻ, thầy từng đi lính chinh phạt bọn Rờ Hung Nô ở chốn biên cương. Sau khi ra khỏi quân ngũ, thầy trở về quê làm nghề săn bắn và chài lưới. Một hôm, thầy bắt được một con rùa trắng nên đem về nấu ăn. Sau khi ăn xong thì toàn thân bị phát độc, xanh ghê lở, đau nhức lở loét từ đầu đến chân, da thịt rã rời, râu tóc đều rụng. Thầy không thể nào chịu đựng nổi sự hành hạ của cơn bệnh, lại không thể nào đi kiếm sống được, đành phải làm thân hành khất lê lết xin ăn khắp đầu đường xó chợ. Một hôm, giữa lúc thầy đang oằn oại vì đau đớn và đang xin đồng tiền bắt gạo của người qua đường, thì bỗng gặp một vị tăng nhân đi ngang qua. Nhìn thấy hoàn cảnh thương tâm này nên vị tăng bèn đến an ủi và bảo rằng: "Ngươi nên hồi tâm trì niệm chú Đạt Bi, ta sẽ dạy cho. Nếu người cố gắng tinh tấn trì tụng thì ta tin chắc người sẽ được kết quả linh nghiệm." Thầy vâng lời vị tăng học thuộc chú Đại Bi, và kể từ hôm ấy nhất tâm trì tụng. Quả đúng như lời vị tăng nhân nói, các thứ ghẻ lở loét trên thân thầy bất dần, râu tóc từ từ mọc lại, da thịt lần hồi cũng hồi phục sự săn chắc. Khi bệnh lành, thầy liền phát nguyện xuất gia làm tăng. Sau đó, thầy đến gặp Phục Bà Tướng Quân xin cho một ngôi nhà cũ. Được tướng quân ưng thuận, thầy kiến lập tịnh xá nơi ấy làm trụ trì, chọn đời tu hành rất tinh tấn. Trích Thái Bình Quảng Ký và Chuyển Nhân Lục. Câu chuyện số 13. Chiều nhà Đường có thầy Thích Chí Cần họ Châu. Từ lúc bé đã có chí hướng làm việc thiện và thực hiện theo phương ngôn khắc kỷ ái quần, tức là bản thân luôn nghiêm khắc với chính mình, nhưng với quần chúng thì lúc nào cũng thương yêu giúp đỡ. Hàng ngày thầy thường chơi đùa với trẻ con cùng xóm, nói năng nhã nhặn, sắc mặt luôn vui cười. Đến lúc trưởng thành, thầy xuất gia tu hành rất tinh tấn, dõng mãnh, lại thường phán tỉnh tự thân và tham cứu Tam Tạng Giáo Điển thật uyên áo. Khi thầy cầu nguyện điều chi đều được linh ứng. Một lần nọ, thân mẫu của thầy bị bệnh rất nặng. Thầy phát tâm vì mẹ ngày đêm kiên thành trì tụng thánh hiệu Quan Âm Đại Sĩ để cầu cho mẹ được mau lành bệnh. Do tâm chí thành cảm đến Bồ Tát nên chinh lá của những cây cối trong khuôn viên nhà chùa đều hiện thật nhiều hóa Phật. Sự việc này cả gia đình thầy mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Bệnh tình của mẫu thân ngài nhờ sự chí thành chi niệm thánh hiệu đại sĩ mà được lành. Trích Cao Tăng Truyện tập 2. Câu chuyện số 14. Chiều nhà Tống niên hiệu Thuần Hy năm thứ 5, có quan đô tuần kiểm tên La Sanh tại Như Châu. Nhân lúc Tỳ Nặng Lục đến nhà Vương Mẫn Tài mục kích được một việc thật hy hữu. Trong nhà ấy có một tỳ nữ tên là Đại Hỷ. Đôi mắt bị mù đã lâu năm, lại thường bị đau nhức. Một hôm, cô nằm mộng thấy có một lão tăng đến bảo rằng: "Đại Hỷ, thầy rất mừng cho con. Con thật có phúc duyên nên mới được đến ở trong nhà này. Nếu không đến ở đây, con sẽ thành một phế nhân vĩnh viễn. Hôm nay thầy đem thuốc này đến cứu con." Nói dứt lời, lão tăng liền trao cho Đại Hỷ một chén thuốc. Cô liền bưng lấy uống. Thì sau đó bỗng thấy đôi mắt mình đã sáng lại. Cô kính cẩn cúi đầu chào lão tăng rồi hỏi: "Thưa đại sư, ngài từ đâu đến?" Lão tăng đáp: "Thầy là người ở trong nhà này đã lâu lắm rồi. Nghe con đau mắt ngày đêm la khóc, thầy rất thương xót nên đem thuốc cứu bệnh cho con." Đại Hỷ giật mình tỉnh giấc thì trời đã sáng. Cô mở mắt ra thì chẳng nhận mắt sáng lại như xưa, mà còn long lanh trong suốt rất đẹp, và các chứng đau nhức cũng khỏi hẳn. Mọi người trong nhà thấy vậy đều lấy làm lạ và bàn tán cho là việc chưa từng có. Họ cùng nhau đến hỏi thăm, nên Đại Hỷ đem việc trong mộng thuật lại. Mẫn Tài đem việc ấy thưa với mẫu thân thì bà bảo rằng: "Đấy là đấng đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Con nên biết nhà của mẹ thành kính thờ phụng ngài đã nhiều năm. Khi nào có tai nạn cấp bách, nếu lễ bái cầu đảo đều được linh hiển." Trích Linh Nghiệm Ký.
Thank you.